Tiết 11. Ngũ căn và ngũ lực. Năm căn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Hiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Tương ưng 5, trang 211. Đây là tính căn. Dựa vào tứ chánh cần, thu nhận tinh tấn gì, này các tỳ kheo, đây gọi là tấn căn. Trang 211. Dựa vào tứ niệm xứ, thu nhận niệm nào, này các tỳ kheo, đây gọi là niệm căn. Vị thánh đệ tử, sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm, đây gọi là định căn. Định căn tương đương với tứ sắc định. Vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt của các pháp. Với trí tuệ, các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến đoạn tận khổ đau. Đây gọi là tuệ căn, tương đương với tri kiến về tứ đế. Tu tập ngũ căn. Đức Thế Tôn dạy, cần phải quán tính căn trong bốn dự lưu phần, tính của bậc thánh Tu Đà Hoàng. Cần phải quán tấn căn trong tứ chánh cần. Cần phải quán niệm căn trong tứ niệm xứ. Cần phải quán định căn trong bốn sắc thiền. Cần phải quán tuệ căn trong tứ thánh đế. Trang 207. Như vậy, tu tập năm căn là đã tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, đã hành sâu thiền định, đã có tuệ giác, có thể liễu ngộ khổ và diệt. Hay nói cách khác, tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, hành sâu thiền định chính là tu tập ngũ căn. Tại đây lại một lần nữa nói lên điểm nhất quán trong các giáo lý tu tập của Thế Tôn. Tất cả đều xây dựng trên giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn. Tất cả đều nhắm đến đoạn tận tham ái, đoạn tận khổ đau. Với sự tu tập ngũ căn như vừa trình bày, hành giả sẽ đi đến kết quả như sau. Với sự toàn diện này các tỳ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Bất Lai, yếu nhẹ hơn là bậc Nhất Lai, yếu nhẹ hơn là bậc Thất Lai nhập lưu, yếu nhẹ hơn là bậc tùy pháp hành, yếu nhẹ hơn nữa là bậc tùy tính hành. Trang 212. Sanh y lấy ái làm nhân, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm tái sinh, lấy ái làm hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không hiện hữu. Vị ấy biết sanh y tập khởi, sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy được gọi là bậc tùy pháp hành. Tùy tính hành là vị học hỏi, rồi sau mới vào con đường thực hành của tùy pháp hành. Đối với ai, này các tỳ kheo, năm căn này toàn bộ và toàn diện không có, thì ta nói rằng người ấy là người đứng phía ngoài, là thuộc thành phần phàm phu. Trang 215. Do tu tập làm cho sung mãn năm căn này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đoạn tận lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cho đến khi nào, này các tỳ kheo, ta không như thật biết rõ sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này, cho đến khi ấy ta không biết rõ về ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác đối với thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Trang 216. Khi nào vị đệ tử biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này. Khi ấy, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là bậc thánh dự lương. Khi nào vị đệ tử biết rõ sự tập khởi, giải thoát không có chấp thủ, khi ấy vị thánh đệ tử ấy được gọi là A-la-hán, trang 218. Qua các xác nhận trên của Thế Tôn, Thế Tôn được hiểu như là một bậc A-la-hán tu tập hoàn toàn viên mãn ngũ căn. Điểm đặc biệt của pháp môn ngũ căn là pháp môn này có thể tu tập dung thông với tứ niệm xứ và tứ chánh cần, có thể đi thẳng vào mục tiêu đoạn diệt khổ, đắc niết bàn ngay trong hiện tại. Tại đây, cũng như ở Bát Thánh Đạo và Thất Giác Chi, nói lên thật rõ ràng đạo đế, hay 37 phẩm trợ đạo là pháp tu dẫn đến kết quả chứng ngộ quả vị tối thượng. Tứ Thánh Đế là pháp tối thượng mà không phải là pháp thanh văn, tiểu thừa như một số nhà nghiên cứu quan niệm. Sức mạnh của ngũ căn được gọi là ngũ lực, đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Hiểu rõ ngũ căn ở trên là hiểu rõ ngũ lực. Đề cập đến ngũ lực, Thế Tôn dạy: ví như này các tỳ kheo, sông Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tu tập ngũ lực làm cho sung mãn ngũ lực, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Vị tỳ kheo tu tập tính lực liên hệ đến viễn ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tương tự đối với tấn, niệm, định và tuệ lực, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm lực này cần phải tu tập. Như thế, ngũ căn và ngũ lực là pháp môn mà một bậc thánh bất lai cần phải tu tập viên mãn để đoạn tận nhất thiết hoặc, hoặc tận vô minh. Tuệ căn và tuệ lực luôn luôn cần đến sự hỗ trợ của định căn và định lực. Đây là ý nghĩa định uẩn hỗ trợ cho sự thành tựu viên mãn của tuệ uẩn.